Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 172. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Chính là bởi vì chúng ta không nhận thức công đức bất khả tư nghị của danh hiệu, cho nên mới lơ là, không chịu cần mẫn nỗ lực mà tu tập. Tuy niệm câu danh hiệu này mà không thể đạt được hiệu quả. Hiệu quả của nó chính là chỗ này, gọi là thanh tịnh giải thoát phổ đẳng tam muội. Đây là mới có một nữa. Đây là nói niệm Phật tam muội. Phía dưới chư thâm tổng trì, đây là trí tuệ khai rồi. Chúng ta phía trước cái này chưa đạt được. Phổ đẳng tam muội là ba giai đoạn. Trước tiên được thanh tịnh, sẽ được giải thoát, sẽ được phổ đẳng. Đây là nói công phu niệm Phật của chúng ta. Chúng ta được tâm thanh tịnh, giai đoạn thứ nhất có rồi, lại có thể được giải thoát. Giải thoát là gì? Tự tại. Nói giải thoát mọi người không hiểu, nói tự tại là bạn hiểu ngay. Thân tâm tự tại, đời sống tự tại, làm việc tự tại, đối nhân xử thế tiếp vật tự tại. Nhưng mà được đại tự tại, trước tiên phải được tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh bằng làm sao tự tại được? Cho nên chúng ta ngày nay niệm Phật mỗi ngày, niệm Phật đường 24 giờ niệm Phật, hiệu quả của chúng ta ở chỗ nào? Chúng tôi gần đây có mời Pháp Sư Thường Tuệ của chùa Bách Quốc Hưng Long, Trường Xuân. Tôi hy vọng bà có thể đến nơi đây niệm Phật đường để niệm Phật 3 tháng. Các bạn thử xem người này thanh tịnh, giải thoát phổ đẳng tam muội đạt được rồi. Bà được đại tự tại, tâm địa bà thanh tịnh. Chúng tôi mời bà đến đây niệm Phật 3 tháng để làm mẫu cho chúng ta thấy. Mọi người cố gắng học tập. Tôi gần đây nghe nói bà đã hơn 400 ngày không hề ngủ, mỗi ngày 24 giờ niệm Phật, hơn 400 ngày không hề ngủ, thân thể tự tại vui vẻ. Bà năm nay 65 tuổi. Tôi với bà chưa từng gặp mặt nhau, gọi điện thoại nghe giọng nói của bà. Giọng nói của bà giống như nữ sinh dài 30 tuổi vậy. Bà là tỳ kheo ni, bà chưa từng đi học. Ở Trung Quốc nói bà không có văn hóa, chỉ là thật thà niệm Phật. Có thể thấy thật sự có người làm được, làm ra cho chúng ta thấy. Không phải chúng ta chỉ nói những lý luận này ở trên kinh điển. Thật sự có người dựa vào đạo lý phương pháp này để làm, bà thật sự đạt được rồi. Ở trong đây, cái chướng ngại lớn đầu tiên chúng ta phải đem nó trừ bỏ đi, chính là tự tư tự lợi mà tôi thường nói. Cái vấn đề này nếu như không thể trừ bỏ sạch đi thì tâm thanh tịnh của bạn chắc chắn không thể đạt được. Phát tâm Bồ Đề, niệm niệm gì tất cả chúng sanh, phải biết tùy duyên không phan duyên. Nếu như phan duyên thì tâm bạn không thanh tịnh, nôn nóng muốn làm cái việc tốt này, làm cái việc tốt kia, không được, tuyệt đối không được phép. Tất cả do duyên phận, gặp được rồi chúng ta phải làm trọn vẹn, không gặp được thì thôi, không gặp được không nên đi tìm. Khi đi tìm, bạn vẫn là ham muốn công đức, bạn vẫn còn tâm tham trong đó, bạn vẫn chưa có buông xả. Tất cả phải học điều mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tùy thuận tùy duyên, tốt, không hề có mảy may miễn cưỡng. Cách làm này thì tâm thanh tịnh vĩnh viễn không mất, tự tại đã đạt được rồi. Từ đó cho thấy văn tuệ Bồ Tát, cái văn này là cần phải đầy đủ tam học giới định tuệ. Chúng ta dùng phương pháp gì để tu giới định tuệ vậy? Dùng trì danh niệm Phật. Dùng phương pháp trì danh niệm Phật tu giới định tuệ. Nhưng mà khó khăn lớn nhất của chúng ta là tập khí phiền não, tạo thành nghiệp chướng to lớn. Cái này nhất định phải dùng ngũ giới thập thiện để tiêu trừ nó. Hạ quyết tâm kiên định học tập thập thiện nghiệp đạo, quyết định đem thập ác nghiệp xả bỏ sạch. Đây là gì vậy? Chướng ngại trên đường Bồ Đề của chúng ta liền giảm ngay. Đây là chướng ngại lớn, nghiêm trọng nhất. Cái chướng ngại này nếu không trừ bỏ thì chúng ta một bước cũng không cách gì tiến triển được. Cho nên lần này chúng ta lợi dụng thời gian nửa giờ vào buổi sáng để cùng với các vị học tập thật kỹ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng tôi đã giảng qua 4 lần, 4 lần vẫn chưa có giảng đến kinh văn, mới nói đến một thiên thượng dụ của Hoàng đế Ung Chánh. Chúng tôi đem nó thay cho lời mở đầu. Trong thượng dụ nói với chúng ta về tầm quan trọng của việc học bộ kinh điển này. Đầy đủ giới định tuệ, người này chính là Bồ Tát. Văn tuệ nghĩa là gì vậy? Văn là tiếp xúc, không nhất định là tai nghe, mắt thấy cũng gọi là văn. 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần bên ngoài, dùng cái chữ này làm đại biểu. Văn là tiếp xúc, gọi là văn tuệ. Tiếp theo, tư tuệ. Tư tuệ nghĩa là gì vậy? Tư tuệ là thông đạt, sáng tỏ. Các vị phải biết, nó không có giai đoạn. Vừa tiếp xúc, liền thông đạt, sáng tỏ ngay. Tu tuệ là gì vậy? Tu tuệ là không mê. Cho nên, tam tuệ của Bồ Tát là không có trước sau, là đồng thời đầy đủ. Văn tư tu đồng thời đầy đủ, vừa tiếp xúc liền thông đạt, liền sáng tỏ ngay, liền không mê hoặc. Từ không mê hoặc mà nói gọi là tu tuệ. Từ thông đạt sáng tỏ gọi là tư tuệ. Từ tiếp xúc gọi là văn tuệ. Văn ngã danh tự. Từ đó cho thấy Bồ Tát vừa nghe danh hiệu A-di-đà Phật, họ thông đạt sáng tỏ. Họ biết đây là tâm truyền của chư Phật, biết đây là pháp tạng của chư Phật, là pháp bảo chân thật. Họ thông đạt sáng tỏ, nắm chắc cái này, những thứ khác thì đều buông bỏ, thì đều xả bỏ rồi, tu tuệ. Sáng tỏ là tư tuệ, vừa tiếp xúc là văn tuệ. Bất kể là nghe thấy Phật danh, danh hiệu Phật A-di-đà, hoặc giả nghe thấy đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, là họ tam tuệ đầy đủ. Cho nên họ có thể đạt thanh tịnh, giải thoát phổ đẳng tam muội. Chúng ta hiện nay đã hiểu rõ rồi, chúng ta chưa có vào giai đoạn này. Nguyên nhân này do đâu vậy? Chúng ta không có hạ công phu trên cơ sở. Chúng ta đối với kinh giáo này tuy đã nghe nhiều lần như vậy, đã niệm mấy ngàn lần rồi, có một số đồng tu niệm đến cả vạn lần, tại sao tập khí phiền não vẫn chưa không thể trừ? Truy cứu nguyên nhân căn bản của nó, Cái mà lão cư sĩ Hà Liên Cư là bạn chưa có làm thật. Lão cư sĩ hai chữ này nói hay, làm thật. Cách làm như thế nào vậy? Y giáo tu hành chính là điều mà Đại sư Thiền Đạo dạy chúng ta. Phật ở trong kinh dạy chúng ta cần phải làm như thế nào, thì chúng ta cứ thật thà làm như thế ấy. Vậy chúng ta không được phép làm, thì chúng ta quyết định không làm. Đây chính là làm thật. Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta nhất định phải cần mẫn, thật thà làm theo. Những điều trái ngược lại với cái này, đó là điều mà Phật không bảo chúng ta làm, chúng ta quyết định không làm. Đặc biệt là 10 nghiệp ác. Học Phật phải học từ những chỗ này. Phật ở trong bộ kinh này nói lý luận, phương pháp, giáo huấn rất nhiều rất nhiều rồi. Những lời giáo huấn nhằm vào thói xấu to lớn hiện nay của chúng ta, chúng ta tự mình phải biết. Mỗi người tập khí phiền não không như nhau, nhất định phải khắc phục phiền não nghiêm trọng nhất của mình, chúng ta mới có thể được tương ưng. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, 10 nghiệp ác quyết định không được làm. Đặc biệt là tham sân si ở trong ý nghĩ, không thể không đoạn. Đây gọi là ba độc phiền não. Điều Phật dạy chúng ta làm: thập thiện, lục độ. Mặt trái của lục độ, mặt trái của bố thí là tham lam keo kiệt. Chúng ta phải đem tham lam keo kiệt, cái tập khí phiền não này xả sạch. Phải xả sạch sẽ, xả thoải mái. Mặt trái của trì giới là nghiệp ác. Đại biểu của nghiệp ác là thập ác. Phàm là những gì tự tư tự lợi đều là nghiệp ác. Tại sao vậy? Tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng chấp ngã. Đây là chướng ngại to lớn, khiến chúng ta không có cách gì được tâm thanh tịnh, không có cách gì được giải thoát. Bạn không buông xả làm sao được? Mặt trái của nhẫn nhục là sân hận, là đố kỵ. Nhất định phải buông xả. Sáu ba la mật của Bồ Tát, tại sao chúng ta tu không thành công vậy? Chính là mặt trái của nó, chúng ta chưa có đem nó trừ hết. Tham lam keo kiệt chưa có xả sạch. Làm sao bố thí được? Nghiệp ác không trừ hết, bằng làm sao có thể trì giới? Đố kỵ sân hận không trừ hết, bằng làm sao có thể nhẫn nhục? Giải đãi làm biếng không trừ hết, bằng sao có thể tinh tấn? Tâm tán loạn, nghĩ ngợi lung tung không trừ hết, làm sao bạn có thể đắc định? Ngu si không trừ hết, bạn làm sao có thể khai trí tuệ? Cho nên phải biết Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta phải nên tu học như thế ấy. Phật là người từ bi đã đến cực điểm, chỉ trách bản thân chúng ta không nghiêm túc, không học cho thật đường hoàng. Cho nên chúng ta không thể thành Bồ Tát nổi, không thể thành Phật nổi. Niệm Phật công phu không đắc lực, Thậm chí là còn có một số người từ bỏ cái việc tu học của mình. Cũng khá rồi, phục vụ cùng đại chúng, phục vụ cho đại chúng. Chỗ họ tu là việc ở bên phước đức. Chủ khách điên đảo rồi. Tu phước đức không thể ra khỏi lục đạo. Đời sau của bạn hưởng một chút phước báo ở trong lục đạo. Hưởng phước ở đường nào trong lục đạo vậy? Xem nghiệp nhân, quả báo của bạn. Có thể đến lại cõi người để hưởng phước hay không? Phải xem bạn ngũ giới thập thiện có đầy đủ hay không. Đầy đủ ngũ giới thập thiện thì đời sau được phước báo nhân thiên. Nếu như ngũ giới thập thiện bất toàn thì chúng ta biết quả báo nhất định là đi hưởng ở đường súc sanh và ở trong đường ngạ quỷ. Người hưởng phước cõi súc sanh thì biến thành vật cưng nuôi ở trong nhà người ta. Chúng ta đến rất nhiều nhà người ta nuôi vật cưng, đó thật là có phước báo. Chúng ta thử xem, đời trước tu phước, người cả nhà hầu hạ nó, cả nhà người với người cũng dẫn ý kiến khác nhau, cũng dần thường hay cãi nhau. Người cả nhà đối với con vật cưng này không có người nào không yêu quý, chẳng có phàn nàn gì. Do đời trước tu phước báo, tu tốt, người tu phước ở trong cõi ngạ quỷ. Đài Loan thường hay cúng dường Vương Gia Công, ở đây cúng Đại Bạch Công, đều là người có phước cõi ngạ quỷ. Trung Quốc đại lục sơn thần thổ địa, đây là người có phước báo cõi ngạ quỷ. Năm xưa Pháp sư Đàm Hư ở Hồng Kông giảng kinh, thường hay nhắc đến Pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ tham thiền. Công phu tham thiền coi như rất khá rồi. Đạo tràng Thiền Tông Trung Quốc thời đó rất nổi tiếng, là chùa Giang Thiên Trấn Giang. Ông là hòa thượng thủ tọa của chùa Giang Thiên. Sau khi chết đi rồi, ông làm thổ địa. Khi ông chết, con gái của ông nằm mộng, mộng thấy cha của cô làm ông thổ địa, mẹ của cô làm bà thổ địa. Bèn khóc sướt mướt đến chùa kể với Pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đế Nhàn nghe xong chợt hiểu ra. Đúng lúc ngay cổng chùa của ngài đã xây mới một ngôi miếu thổ địa, có lẽ là đây rồi, cho nên đến nơi đó để tụng kinh siêu độ cho ông. Giả lại còn bảo ông, anh đã thật sự làm thổ địa rồi thì anh thị hiện một chút để chúng tôi xem thử nào. Lão hòa thượng vừa nói quả nhiên không sai, là ngay ở trong nơi tụng kinh của họ có một cơn gió xoáy nhỏ giống như dòi rồng vậy. Lão hòa thượng nhìn thấy gật đầu, có lẽ chính là ông ta tu phước không tu tuệ. Phật pháp đối với xử lý nhân quả thế xuất thế gian nói vô cùng thấu triệt. Ân đức của Phật không gì sánh bằng. Ơn đức của cha mẹ tuy lớn cũng không thể sánh với Phật. Ơn đức của Phật chúng ta có tiếp nhận hay không? Không có. Chưa có chạm vào được ân đức của Phật. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Hằng ngày nghe, nghe mà không thấy, nhìn mà không thấy. Chúng ta tự mình mê hoặc điên đảo, bản thân tập khí phiền não chướng ngại quá nặng rồi, không chịu nghe lời của Phật, không tin lời của Phật, mỗi ngày sống khởi tâm động niệm, vẫn cứ bị tập khí phiền não của mình làm chủ, vậy thì làm sao được? Có mấy người thật sự tin Phật? Được mấy người thật sự tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, y giáo phụng hành? Ở trong người niệm Phật chúng ta, mấy người thật sự hiểu được công đức danh hiệu của A-di-đà Phật là bất khả tư nghị? Có mấy người biết được? Thật là quá ít rồi. Cho nên những vị Bồ Tát này, các ngài biết được, các ngài vừa tiếp xúc liền thông đạt, liền sáng tỏ, liền làm thật. Bởi vì làm thật, cái làm thật này chính là nhất tâm niệm Phật. Cho nên họ đã được tâm thanh tịnh. Bạn muốn hỏi họ tại sao được tâm thanh tịnh, buông xả vạn duyên, không những buông xả tất cả nghiệp duyên thế gian rồi, mà Phật Pháp cũng buông xuống rồi. Các vị đồng tu nên biết, trước đây Đại sư Liên Trì đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Đại sư Liên Trì lúc còn trẻ thông tông thông giáo, đạo đức, học vấn, hành trì của bản thân ông đều được người khác tôn kính. Ở nơi sườn núi nhỏ ngoại thành, ở Hàng Châu, nhìn thấy thế đất đai đại khái, phong cảnh rất đẹp, tự mình ngay nơi đó đã dựng một am tranh nhỏ, ở nơi đó tu hành. Thời gian lâu rồi bị người ta phát hiện, trên cái núi nhỏ này có một người xuất gia ở, đạo đức, học vấn, đức hạnh đều tốt. Sau khi truyền ra thì người gần gũi ngài tụ về nhiều rồi. Dần dần ở bên cạnh cái am tranh này lại tăng thêm rất nhiều kiến trúc, đến cuối cùng đã thành một tùng lâm lớn, chùa Vân Thê. Đạo tràng không phải là ngài có kế hoạch xây, là thật sự có đức hạnh, có tu trì, mọi người mong được gần gũi ngài. Cho nên cái đại điện đó của ngài gọi là thần vận điện, chứng tỏ không phải là do con người tạo, là chư Phật Bồ Tát quỷ thần đến giúp ngài tạo. Đại sư Liên Trì lúc tuổi về chiều, đây là thị hiện, nói cho chúng ta biết cái gì ngài cũng buông xuống rồi. Một quyển Kinh Di Đà, một câu A Di Đà Phật, đây chính là chư Bồ Tát chúng văn ngã danh dĩ, giai tất đã đắc thanh tịnh giải thoát phổ đẳng tam muội. Đại sư Liên Trì đạt được rồi, ngay cả Phật Pháp cũng thể đều buông xuống rồi. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục còn có một vị lão pháp sư ngài đạt được rồi. Vị lão pháp sư này tên là gì các bạn có biết hay không? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên thường hay nói, nghe nói thầy là sư phụ của pháp sư Long Căn, hiện nay vẫn còn sống. Thông tông thông giáo, người ta gọi thầy là từ điển sống. Các vị biết gì nào không? Thử hỏi cư sĩ Lý. Nghe nói hiện nay thầy cũng đã nghe đến Kinh Vô Lượng Thọ, triệt để buông xả. Hiện nay mỗi ngày niệm Kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật. Những điều mà cả đời thầy tu học thấy đều buông xuống rồi. Đây đều là người ở trong nguyện này. Thầy có thể triệt để buông xuống vạn duyên, một bộ kinh, một câu danh hiệu, đó chính là nguyện thứ 44 Di Đà gia trì thầy rồi. Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói ở trong chú giải, sau cùng bốn nguyện này đều vì Bồ Tát phương khác ngoài thế giới Tây Phương Cực Lạc văn danh A-di-đà Phật nhận được pháp ích thù thắng. Có thể thấy Bồ Tát phát nguyện rộng độ chúng sanh, có thể tín ngưỡng A-di-đà Phật, quy y A-di-đà Phật, quy là quay đầu, y là nương tựa, nương tựa lời giáo huấn của A-di-đà Phật rộng độ chúng sanh, lập tức liền được oai thần bản nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Thanh tịnh là vĩnh viễn xa lìa dính nhiễm, đây gọi là thanh tịnh. Cách nói này chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói là họ sẽ không còn bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu đến, không còn bị tất cả cảnh duyên làm dao động. Cảnh là môi trường vật chất, duyên là môi trường nhân sự, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, họ không bị quấy nhiễu nữa. Cái tâm này thanh tịnh, không phải nói họ không thấy, không nghe, không phải vậy. Sáu căn hàng ngày tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Sáu căn của họ tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, đây gọi là thanh tịnh. Họ có thể tiếp xúc với tất cả cảnh duyên, họ chỉ biết giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác điều gì vậy? Giúp người khác đoạn ác tu thiện, giúp người khác phá mê khai ngộ, giúp người khác chuyển phàm thành thánh. Bản thân họ tuyệt không dính nhiễm. Đây là tâm thanh tịnh hiện tiền, quyết định sẽ không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ làm sao không tự tại được? Đương nhiên tự tại, giải thoát chính là tự tại. Tự tại chính là không còn chướng ngại nữa. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại mới gọi là giải thoát. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói bốn loại vô ngại, họ thấy đều đầy đủ. Nhập cảnh giới tứ vô ngại, đó là không phải Bồ Tát phổ thông. Phổ thông chính là Bồ Tát quả vị quán hạnh tương tự, vừa được bản nguyện gia trì là nâng cao đến quả vị phần chứng. Phần chứng là pháp thân đại sĩ. Phổ đẳng, phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Chúng ta thấy cái danh xưng này liền biết họ đã là chuyển thức Mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Đồng tu học qua pháp tướng đều biết lục thất chuyển trên nhân, ngũ bát chuyển trên quả. Sau khi hai cái này chuyển trở lại thì năm thức trước một cách tự nhiên liền chuyển biến thành thành sở tác trí. A lại gia tự nhiên liền chuyển biến thành đại viên cảnh trí. Chuyển tám thức thành bốn trí. Các bạn thử nghĩ đây là Bồ Tát gì vậy? Pháp thân đại sĩ, phổ đẳng tam muội, hợp chung lại thanh tịnh giải thoát phổ đẳng, liền gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội hiệu quả của nó có thể trừ tất cả phiền não, là thanh tịnh, có thể thoát sanh tử luân hồi, là giải thoát. Bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh. Kinh văn phía dưới nói chư thâm tổng trì, đây là nói họ được niệm Phật tam muội. Đây là người niệm Phật tam muội thượng thừa. Nếu chúng ta đem niệm Phật tam muội chia làm ba bậc thượng trung hạ thì bậc họ được là bậc thượng. Niệm Phật tam muội thượng phẩm, chư thâm tổng trì. Tổng trì cũng gọi là Đà La Ni, tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Chúng ta người hiện nay gọi là gì vậy? Cương lĩnh. Nắm được cương lĩnh rồi, tổng cương lĩnh vô lượng vô biên chư Phật pháp tạng chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là sáu chữ hồng danh. Đây là họ nắm được rồi. Ở trong tổng trì còn có một ý nghĩa người sơ học chúng ta cần phải biết là trì thiện bất thất. Bạn có thể gìn giữ thiện pháp, chúng ta không nói gì khác, thập thiện, bạn thật sự có thể gìn giữ, niệm niệm đều tương ưng với thập thiện, bạn không thể để mất đi. Bất kể vào lúc nào, bất kể ở nơi nào, bất kể trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm quyết định tương ưng với thập thiện, quyết định xa lìa được thập ác, có thể khiến thập ác không sanh. Đây cũng là được pháp môn tổng trì. Chỗ này nói thâm tổng trì, đây không phải là cạn. Tổng trì rất sâu. Chúng ta lấy thập thiện làm tiêu chuẩn, đây là sơ cấp. Hạ hạ phẩm tuy không phải nói rất cao, hạ hạ phẩm chúng ta nhất định phải làm được. Hạ hạ phẩm còn không làm được thì những cái khác khỏi phải bàn đến nữa. Bản kinh nói thâm tổng trì. Thâm tổng trì là hình thức như thế nào? Điều mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói chính là thâm tổng trì. Bồ Tát thì đều làm được rồi. các điều ác mà trong bản kinh nói, các điều ác này ở chỗ họ quyết định không sanh. Các điều thiện mà trong bản kinh nói, họ nhất định không để mất. Trụ tam ma địa, chí ư thành Phật. Bồ Tát mười phương, do văn danh, các vị phải nhớ kỹ. Vừa tiếp xúc danh hiệu, tiếp xúc kinh điển, là tam tuệ viên mãn rồi. Vì vậy, họ được niệm Phật tam muội, được thâm tổng trì. Sau khi vừa được điều này thì họ sẽ không để mất, an trụ ở trong niệm Phật tam muội, được thành chánh giác. Cho nên nói chí ư thành Phật. Cách họ thành Phật là thành như vậy. Đại đức xưa nói với chúng ta, điều mà trong nguyện văn nói ba loại quả đức thù thắng này, cũng gọi là thanh tịnh tam muội, giải thoát tam muội, phổ đẳng tam muội. Tổng danh xưng của nó gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội còn gọi là bảo vương tam muội. Đầy đủ tất cả công đức tam muội. Sự việc này người biết được quả thật không nhiều. Tam muội là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc, gọi là chánh định, cũng gọi là chánh thọ. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Bởi vì chúng ta có không ít vị đồng tu mới học ở đây. Nói đơn giản một chút, chánh thọ, thọ chính là chúng ta nói là hưởng thụ. Chánh là sự hưởng thụ bình thường, sự thọ dụng bình thường. Tiếng Phạn gọi là tam muội, tiếng Phạn cũng gọi là tam ma địa. Tam ma địa cũng dịch thành chánh định, chánh thọ. Phàm phu chúng ta hưởng thụ không bình thường. Ở trên kinh Phật nói, cái mà phàm phu lục đạo hưởng thụ có thể phân thành năm loại lớn, gọi là năm loại thọ. Thân có hai loại thọ khổ lạc, tâm có hai loại thọ ưu hỷ. Khi thân không có cảm thọ khổ lạc, khi tâm cũng không có ưu hỷ, vào lúc này gọi là thọ xả. Thọ xả là tốt nhất. Thọ xả nói thật ra chính là tam muội. Tại sao không gọi là tam muội vậy? Bởi vì thời gian của nó quá ngắn, nó không thể duy trì vĩnh viễn. Nếu như duy trì vĩnh viễn thì đó là thành tam muội. Phàm phu chúng ta năm loại thọ đều có. Cái chánh thọ đó của Bồ Tát, chúng ta ở trong đời sống thường ngày cũng có, mà thời gian rất ngắn. Chúng ta cũng không nên vui vẻ. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta khác biệt với Bồ Tát quá lớn rồi. Bồ Tát ở trong chánh thọ, thân không có khổ lạc, là chân lạc. Tâm không có ưu hỷ, người thế giới Tây Phương Cực Lạc là an trụ ở trong cái cảnh giới này. Tam ma địa với tam muội là cùng một ý nghĩa. Trụ tam ma địa, dứt khoát không được hiểu lầm. Chúng ta sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể được hưởng thụ thật sung sướng rồi là bạn sai rồi. Bạn vẫn đọa lạc vào trong năm loại thọ. Hoàn cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt hơn nữa cũng nhất định không có cảm thọ khổ lạc ưu hỷ. Các vị phải biết khổ lạc ưu hỷ là tình, không phải là điều tốt. Người Trung Quốc nói thất tình ngũ dục. Thất tình là nói khổ lạc ưu hỷ thương ghét muốn, đây là thất tình. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Thất tình ngũ dục bởi vì chúng ta có những thứ này, không có cách gì đem thất tình ngũ dục đoạn hết, cho nên mới tạo ra sanh tử luân hồi. Chúng ta biết thất tình ngũ dục càng nhạt thì càng lên cao, càng nặng thì càng đọa lạc xuống. Người đang lên cao là 28 tầng trời, càng lên cao nữa thì càng phai nhạt. Đến trời tứ thiền, trời tứ không, những ý nghĩ này đều không còn khởi lên nữa. Cho nên trời tứ thiền, trời tứ không cũng là được tam muội chánh thọ. Tứ thiền bát định, tam muội tam ma địa cũng dịch là thiền định. Công phu coi như rất tốt, nhưng mà họ vẫn là phàm phu, vẫn không được xem là thánh nhân. Nguyên nhân do đâu vậy? Cái định mà họ được này sẽ bị mất. Cho nên tứ thiền bát định, nếu dùng Phật Pháp Đại Thừa để nói, vẫn là thuộc về thọ xả. Chẳng qua là thời gian thọ xả của họ dài một chút mà thôi, hoàn toàn không phải cứu cánh. Nếu như là cứu cánh thì đó gọi là tam ma địa, gọi là tam muội. Chúng ta muốn hỏi rốt cuộc người như thế nào mới thật sự được tam ma địa? Phật nói với chúng ta, A-la-hán trở lên. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói định thứ 9. Đến định thứ 9 thì họ không thoái chuyển, mới gọi là trụ tam ma địa. Định thứ 8 vẫn chưa được. Định thứ 8 là trời tứ không, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phật ở trong kinh nói thọ mạng của họ 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp này quá dài rồi. Chúng ta nên biết cái thế giới này, thế giới ta bà, một đại kiếp là một lần thành trụ hoại không. Cái thế giới này phải trải qua 8 lần thành trụ hoại không. Họ vẫn ở trong định, nhưng mà đến thành trụ hoại không lần thứ 9 thì họ đọa lạc rồi. Họ đọa về đâu vậy? Họ đọa địa ngục. Cái gọi là trèo cao thì té nặng. Tại sao họ bị đọa địa ngục vậy? Phật ở trong kinh nói rất tường tận, rất thấu triệt. Là bởi vì lỗi lầm phỉ báng tam bảo. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ở trong đời sống thường ngày không được phép không cẩn thận, quyết định không được phỉ báng tam bảo. Người trời tứ không bởi vì phỉ báng tam bảo mà đọa lạc địa ngục A Tỳ. Tại sao họ phỉ báng Phật vậy? bản thân họ đến cảnh giới cao như vậy, lầm tưởng cho rằng đó là cứu cánh niết bàn. Phật thánh nhân thường nói, người nhập niết bàn chắc chắn sẽ không thói chuyển lại, sẽ không đọa lạc lại. Tại sao bản thân họ chứng được đại niết bàn bỗng nhiên lại mất hết? Họ nghĩ lời của chư Phật Bồ Tát nói không thể tin được, là lừa gạt người. Cái ý nghĩ này vừa sinh, vì bán tam bảo là cái nguyên nhân như vậy. Cho nên đến lúc đó chắc chắn họ có cái nghi hoặc này, chắc chắn có những vọng niệm này. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Chúng ta phải biết người trời tứ không sanh ra loại hiểu lầm này. Họ là thiền định, họ là phục phiền não, hoàn toàn chưa có đoạn hết phiền não. Phục là cái mang tính thời gian. Đến định thứ 9 mới đem phiền não tiêu diệt hết rồi. Cho nên định thứ 9 gọi là diệt tận định. Diệt cái gì? Diệt kiến tư phiền não, cũng chính là chúng ta hiện nay gọi là chấp trước. Thật sự chấp trước không còn, cái ý nghĩ chấp trước này nhổ sạch từ gốc rồi. Đây gọi là diệt tận định. Người như vậy giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh về phương tiện hữu dư độ. Chúng ta thử nghĩ, điều này thật là quá khó rồi. Có lẽ chúng ta giảng sanh, e rằng hy vọng duy nhất chỉ có ở phàm thánh đồng cư độ mà thôi. Nhưng mà các vị không nên nản lòng như vậy. Đại sư Thiền Đạo nói, chung quy do gặp duyên khác nhau. Nếu như bạn gặp duyên thù thắng, đó chính là bản thân bạn lại đầy đủ thiện căn, có thể tin, có thể giải, có thể hành. Bạn chỉ cần đầy đủ ba cái điều kiện này, ở trong một đời đem mình từ phàm phu thấp hèn này nâng lên đến thực báo trang nghiêm độ, đều là người đang làm. Tại sao người khác làm được, chúng ta không thể? Sở dĩ chúng ta không thể, nói thật ra chính là một nguyên nhân, là không chịu làm, không chịu đem tập khí phiền não của mình buông xuống, không chịu thuận theo lời dạy của Phật Đà. Vậy có cách gì bây giờ? Chỉ cần chịu làm, cái gọi là gặp duyên thù thắng chính là thật sự sáng tỏ. Muốn buông xả tập khí phiền não của mình, nhất định phải thuận theo lời dạy của Phật Đà, thì cái duyên này thù thắng. Bạn có thể tin, có thể giải, chịu làm thật, bạn đời này quyết định thượng thượng phẩm giảng sanh. Giả lại giảng sanh quyết định có phần nắm chắc. Người giảng sanh có phần nắm chắc, chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi. Biết trước giờ đi, không những biết trước giờ đi, chính tại cư sĩ Lâm chúng ta mấy năm nay có không ít người giảng sanh. Họ muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy. Tôi nghe cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, ông muốn đến Trung Quốc để viếng thăm, dắt theo đoàn qua bên đó. Có người muốn giảng sanh tìm ông, mời ông làm hậu sự cho họ. Cư sĩ Lý nói, tôi hay ngày nay lúc này phải đi Trung Quốc, anh muốn giảng sanh thì hãy nhanh lên, nếu không thì hãy đợi tôi trở về. Quả nhiên anh ta đi trước, anh ta thật sự gấp rút, lập tức liền đi trước. Đợi đến khi ông làm xong hậu sự của anh ta rồi, là vừa đúng ngày thứ hai ông đi Trung Quốc. Có đến mấy vị, không phải một người có năng lực đi trước. Họ không muốn để chậm lại, họ muốn đi trước. Các bạn thử nghĩ xem, điều này đều ngay trước mắt chúng ta. Tại sao họ làm được, tại sao chúng ta không làm được? Họ làm thật, chúng ta không chịu làm, là một câu như vậy. Cho nên bạn gặp duyên, gặp duyên chính là cái duyên này, chứ hoàn toàn không có cái duyên gì đặc thù nữa. Không chịu thật làm, thế thì vô phương rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dặn đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.